的莫来忘罪，暗杀的盲条暗昧，该了没多光空战，生累疼痛满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，冷眼眉凝成亲眉，心思难生可拜走退，在边城南归门大道，
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 31 tháng 8 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô, nhưng mà có một vài cái trở ngại kỹ thuật nhỏ không sao thưa cô. À, cô vừa mới nói hôm nay là ngày 31 tháng 8, đó là cuối tuần của tháng 8 năm 2024. Cách đây hai hôm, hôm thứ năm hôm kia, Dallas trời đổ mưa. Mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời. Ôi vui làm sao, cơn mưa mùa hạ, thưa cô Nam Phương. Và hôm nay vui hơn nữa là cuối tuần này chúng ta sẽ được nghỉ thêm một ngày thứ hai mừng ngày lễ lao động tại Hoa Kỳ. Ngược dòng thời gian, như chúng ta biết, ngày 28 tháng 6 năm 1894, Quốc hội thông qua đạo luật chọn ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 là một đạo luật quy định những người công nhân Hoa Kỳ được nghỉ và đã được Tổng thống Grover Cleveland ký đạo luật này. Nhiều người Việt Nam tôi liên lạc với họ phát biểu ở trong quốc nội. Họ phát biểu là sau những ngày du lịch tại Hoa Kỳ, chúng tôi nghĩ ngày lễ lao động ở Mỹ đúng là lễ lao động để vinh danh người công nhân đi làm tại xứ Hoa Kỳ. Còn ở Việt Nam chúng tôi cũng là lễ lao động, nhưng thực chất họ lợi dụng công nhân, bóc lột những người công nhân, nhờ người công nhân mà họ đưa đảng lên cầm quyền lên cao. Việt Nam với một chế độ độc đảng thì Đảng Cộng sản có hoàn toàn quyền sinh sát với công nhân, vẫn với những chủ trương bắt buộc phải cúi đầu làm việc, chịu đựng mọi sự bất công. Người ta có ca tụng anh hùng lao động như thế nào trong nữa, trong chế độ Cộng sản thì cũng là làm nô lệ cho chế độ này. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn phát thắp sóng về phía bên bên phía xa lắm, đến một người rất là bạn rất là thân mến của chương trình này, một chuyên viên y tế nổi tiếng, một nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền, cựu tù nhân lương tâm, cô Huỳnh Thị Tố Nga. Thưa, nếu cô Tố Nga nghe được tôi ạ.
Dạ, em xin chào anh Phan Đình Minh ạ.
Tôi gửi lời chào cô lại một lần nữa. Trước nhất là tôi hỏi thăm sức khỏe của cô và gia đình như thế nào, thưa cô Tố Nga.
Dạ, trước tiên cho em
xin
gửi lời chào quý vị khán giả đang nghe chương trình của Sài Gòn Dallas. Thì em và gia đình cũng ổn, mọi người cũng sức khỏe cũng bình thường.
Tôi biết là bên Việt Nam, nhất là tại Hà Nội, có nhiều người đang theo dõi chương trình này đã vào giữa mùa thu ở Đà Lạt chúng tôi. Ở bên Hoa Kỳ này đang vào cũng như là giữa mùa hè vậy, nhưng mà thời tiết đang chuyển đổi một đôi chút, có vẻ mát hơn như tôi mới nói. Thứ năm vừa bây giờ, cả tháng chúng tôi được cơn mưa mùa hạ thưa cô. Phần đầu của chương trình ngày hôm nay tôi có nhắc đến về ngày lễ lao động cuối tuần này. Chúng tôi đã được nghỉ, sẽ được nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày thứ Hai. Nếu nói lao động ở bên Mỹ tay làm hàm nhai, cái đó là chuyện bình thường. Muốn cất tiền, muốn ăn cứ đi làm. Cũng có nhiều mọi người không phải làm, có những trợ giúp về xã hội tại Hoa Kỳ này, cũng có những người tay không làm nhưng hàm vẫn nhai. Nếu nói về lao động, có sự gì cần suy nghĩ của cô là một người có trình độ, đã làm lao động tại Hoa Kỳ và lao động tại Việt Nam, có điều gì cô cần phải nói, có cần phải suy nghĩ không, thưa cô Tố Nga?
Dạ, nếu mà mình nói về vấn đề này thì có lẽ là mình phải tìm hiểu về cái kinh tế, cái tình hình kinh tế của mỗi quốc gia nó đang như thế nào. Thì ở Việt Nam thì hiện tại thì cái thu nhập tính theo bình quân đầu người của trung bình của mỗi người thì nó vẫn là thuộc ở mức trung bình thấp thôi. Thì nó khoảng trên 3.000 đô la Mỹ cho một đầu người trên một năm. Thì cái mức tấm trung bình như vậy thì nó không có cao. Thì chưa kể là cái sự chênh lệch giữa cái các vùng miền, giữa các tầng lớp trong mỗi tầng lớp ở người dân Việt Nam thì nó còn có cái sự chênh lệch. Nó giống như tầng lớp đảng viên, đảng cộng sản, quan chức thì hầu như là cái thu nhập, tài sản của họ rất là theo mà cái kiểm kê quan chức thì tài sản của họ giàu thuộc tài sản khủng, trong khi những cái tầng lớp khác, tầng lớp trí thức thuộc dạng trí thức trung lưu thì nó cũng ở cái mức có thể là vừa đủ sống, còn lại thì đa phần là cái tầng lớp thấp hơn, công nhân, nông dân thì cái thu nhập của họ không đa phần không có đủ chi phí cho cái sinh hoạt trong gia đình. Thì cái mức phân bố như vậy về cái sức lao động nó không có đảm bảo được cho đa số người dân Việt Nam đủ gọi là cái mức sống ở cái mức cơ bản. Thì cái đó là theo tìm hiểu của em nhiều năm về trước thì cho đến bây giờ nó vẫn ở mức như vậy. Tăng hơn nhưng mà nó không đáng kể so với cái vật giá chung của thị trường mà tính trên của quốc tế. Thì cái mức tăng trưởng ở Việt Nam có cho là tăng thì nó vẫn không đủ đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt cho cái người dân, đa phần người dân Việt Nam.
Cô có phát biểu là về nền kinh tế, nếu nói đến lao động phải nói đến nền kinh tế. Tôi thì tôi cũng phát biểu giống như vậy, tức là lao động và kinh tế là hai môi trường dính liền với nhau. Nhưng để có một nền lao động tốt thì con người hay quốc gia đều phải có ý thức và hành vi, và nếu có ý thức và hành vi thì phải được huấn luyện, phải được giáo dục. Cái điều đó tôi không biết có tại Việt Nam hay không, là vì tôi xa quê hương lâu lắm rồi. Cô là một chuyên viên y tế rất là giỏi. Cô nhìn lại, cô đã được hành vi, cô đã được ý thức những điều cô học được, và cô đã được cô làm như vậy. Ngoài ra những người khác có được nghĩ được hay người Việt Nam, những người trẻ như cô có được học để ý thức được hành vi của mình, hành vi của mình làm cái điều gì tốt cho lao động và cho nền kinh tế của một nước hay không, thưa cô Tô Nga?
Nếu nói về cái vấn đề này thì nó cũng hơi rộng. Anh đang nghiêng về cái giáo dục về cái hành vi, những cái gọi là cái tương tác sống cơ bản. Thì đối với em thì cái nhận thức của em nó có cái ảnh hưởng từ gia đình một phần, từ bản thân của mình có cái nhận thức cá nhân độc lập của mình. Còn cái về mà cái giáo dục trong nhà trường thì hầu như là mình chỉ nghiêng về cái vấn đề là mình học chuyên môn, cái kỹ năng chuyên môn của mình nhiều hơn là cái nhận thức về cái giáo dục hành vi phong cách sống giống như anh vừa đề cập tới. Thì cái đó thì em nghĩ là mỗi người có cái tự nhận thức riêng. Nhưng mà những cái người mà có cái tư duy mà nhận thức độc lập thì đa phần nó mới còn hiếm, nó còn ít. Thì cái giáo dục nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái nhân cách, cái phẩm chất và cái đời sống con người. Thì cái giáo dục ở Việt Nam, mình nói luôn tổng quát chứ không nói riêng cho cái ngành nghề nào hết. Thì nói gì nói giáo dục gì, giáo dục chuyên môn nào thì cuối cùng họ dẫn hướng đến cái mục đích của họ là con người Việt Nam sống với lại chủ trương lý tưởng của Đảng Cộng sản. Thì làm việc lao động phải tuân theo pháp luật của Việt Nam, rồi đi theo đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản, phục vụ cho nhân dân. Nhưng mà thực tế là cái từ phục vụ cho nhân dân nó không có được thực thi, mà đúng hơn là phải nói là phục vụ cho Đảng Cộng sản thì đúng hơn. Cái đó là rõ ràng cái chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đó, cá nhân em là em nhận định như vậy.
Tôi cô nói đi, cô nói tiếp đi, tôi xin lỗi.
Dạ không, em lưng rồi, anh nói.
Rồi bây giờ tôi nói, tôi rất là đồng ý với cô. Thứ nhất là đối với hoàn cảnh của cô ấy, đã có hơn một lần cô phát biểu trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, gia đình cô thuộc cả hai bên. Một bên bà nội bà ngoại gì đó theo Việt Minh, theo Cộng sản. Một bên có cô, có ông chú, ông bác sĩ nào đó theo Quốc gia. Nhưng có theo thể chế nào đi chăng nữa, nếu nói cho đúng thì mỗi cá nhân như cô như tôi, chính trị là một bên phần ngoài, chúng ta đều phải học từ gia đình, từ trường học và từ các kiến thức cô đã tích tụ được bao nhiêu năm, 40 năm tuổi hay hơn 40 năm tuổi của cô. Nhưng nếu nói được giáo dục từ trường học hay từ một thể chế mà giáo dục là vô gia tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo thì cái điều đó không đúng đâu. Ở Việt Nam bây giờ các chùa nhiều lắm, chùa Ba Vàng, các sư nhiều lắm, có cả tiền tỷ vậy. Vô gia đình thì cũng không đúng đâu. Cô có nhìn lại đi, những người lãnh đạo ở Việt Nam bây giờ ông nào cũng ba bốn vợ cả, hai ba vợ ở Việt Nam mà hai ba vợ ở bên Mỹ này, nhà lớn cả. Vô tổ quốc có đúng không? Cô không đúng đâu. Nó vẫn có cái tổ quốc của Cộng sản mà. Những cái điều tôi vừa mới lập với cô ấy, hình như bây giờ, hình như theo ý kiến của tôi, họ không dám nhắc đến nữa. Họ không dám nói Cộng sản là vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc nữa. Mà bây giờ họ có tôn giáo để làm tiền, có gia đình để có nhiều vợ, và có tổ quốc để nắm quyền hành. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Có đúng không?
Dạ. Vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc. Cái đó là cái mà họ không công khai đâu. Có nghĩa là cái cho dù cái chủ trương của họ là như vậy, họ cũng không dám với cái thời gian hiện tại ha, thì họ không có dám đưa những cái nó gọi là những cái chủ trương nó công khai nữa, tại vì nó quá gọi là nó quá phản dân tộc đi đó, thì họ không dám đâu. Thế nhưng mà những cái đường lối chính sách của họ đó thực thi đối với đất nước, đối với người dân đó, thì nó vẫn như vậy. Có nghĩa là đối với tôn giáo thì họ vẫn nêu ra rằng là Việt Nam có cái tự do tôn giáo đó, nhưng mà thực tế là tự do như thế nào khi mà tôn giáo bị định hướng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nó cũng giống như là mình nói về cái kinh tế đi, nói kinh tế thị trường như thế nào mà lại gắn cái đưa định hướng xã hội chủ nghĩa đó, thì tôn giáo cũng như vậy. Cho nên cái đó là cái vỏ bọc thôi đó, nhưng mà thực tế là những cái gì họ làm nó rất là gọi là em gọi là cái sự mà phản lại cái tinh thần dân tộc đó, không có tự do tôn giáo đó. Còn gia đình là như thế nào, gia đình gọi là một cái thành phần đó, cơ bản nhất của xã hội. Nếu như mà gia đình không có ấm no hạnh phúc đó, mỗi cái gia đình không có giữ được cái tính sinh bình hòa đó, thì làm sao mà xã hội nó ổn định được. Đó, nhưng mà với cái chính sách của người Cộng sản họ đang chủ trương họ thi hành đó, thì cái cuộc sống gia đình của người dân Việt Nam không đảm bảo được cái hạnh phúc đó. Nó về cái vật chất và cả cái tinh thần. Vật chất là giống như hồi nãy mình mới vừa phân tích đó, thì nó cái đời sống nó chưa có đủ đảm bảo cho cái người dân Việt Nam. Tất cả người dân Việt Nam ha, chứ em không nói là mình bỏ qua cái thành phần mà thượng lưu cộng sản, thành phần trung lưu kinh doanh rồi đi, thì cái hơn một nửa đó là cái người dân thuộc cái tầng lớp mà khó khăn đó, thì họ không đủ cái cuộc sống sinh hoạt cơ bản đó, theo cái tiêu chuẩn quốc tế đề ra đó. Cái thứ hai về tinh thần thì cái giáo dục của họ nó không có được cái tự khai phóng, nó cứ kìm kẹp con người là đi theo chủ trương của đảng cộng sản, nó nhồi nhét những cái thế hệ trẻ từ khi còn bé là đã phải cái gì cũng là đảng cộng sản hết. Đảng cộng sản là được quyền cai trị người dân Việt Nam, mặc nhiên là như vậy luôn. Nếu mà ai đi ngược lại cái đường lối đó là phản bội, là chống phá, là bán nước. Thì một cái chủ trương về cái đường lối như vậy, về kinh tế, về giáo dục đó, như vậy nó không có đảm bảo được cái hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội đó, thì giống như anh với em vừa nói đó, như vậy đó, thì cho dù là họ không dám công khai là nêu ra là không gia đình, không tôn giáo, không tổ quốc đi nữa, nhưng mà cái chủ trương của họ là như vậy đó. Làm họ làm như thế nào để đạt đến cái mục đích là người dân phải quy phục họ đó, phải tuân theo cái sự cai trị của họ, không được đi ngược lại đó, đường lối của họ không có được đi ngược lại cái tư tưởng của họ đó. Mình những cái cá nhân mà mình đi ngược lại là họ sẽ đàn áp, sẽ triệt tiêu. Dạ
cô nói phần nào đúng đấy, nhưng nếu so sánh giữa hai thế hệ của tôi và thế hệ của cô, ngày xưa bác tuyên ngôn độc lập là năm 1945, lúc đó tôi còn nhỏ lắm, lúc đó bác cũng còn hèn lắm, bác mới ăn cướp chính quyền mà bác tức là bác Hồ Chí Minh ấy. Mới ăn cướp chính quyền bác còn hèn lắm, chưa dám nói ra là tự do tôn giáo hay là gì đâu. Nhưng mà khi một vài ba bốn năm sau khi bác đã bác đã có cải cách ruộng ruộng đất năm 1954-55 rồi thì nó đã bắt buộc có và mẹ tôi, gia đình tôi phải bỏ miền Bắc đi vào miền Nam. Nói về vấn đề tôn giáo, tôi không thấy ở một nơi nào, nhưng tôi cứ nói Hoa Kỳ đi, sẽ bình thường gọi là tự do tôn giáo, thực sự là có tự do tôn giáo thật, không ai bắt ai phải đi nhà thờ Công giáo, không ai chính phủ Hoa Kỳ này không ai bắt phải đi nhà chùa. Nhưng ở Việt Nam, tôi nói với Việt Nam và Hoa Kỳ thì đã là vì tôi đang ở Hoa Kỳ và cô đang ở Việt Nam. Tại Việt Nam thì họ có phần nào họ cũng ép được Công giáo, nhưng mà Công giáo là một cái nước lớn, có công dân lên tới 1.4 tỷ người theo đạo Công giáo, họ không ép được đâu. Tại Việt Nam họ có ép phần nào đấy, nhưng đối với Phật giáo không phải là một tổ chức lớn, tùy địa phương, tùy nơi, và Cộng sản nó đã có một cái tổ chức Công giáo để kiểm soát Phật giáo. Điều ý tôi nói muốn nói ấy, có một cái hiện tượng mới đây này, chắc chắn là cô biết rồi, ông thầy Thích Minh Tuệ gì đó, ông thầy đi đầu cháy nắng ở ngoài đường đó, ông chỉ đi ông hành đạo thôi, nhưng mà tất cả các cơ quan Phật giáo của Đảng và Nhà nước chỉ đi ông ấy, chửi ông ấy và những người thầy khác, những người tu hành của đạo Phật khác ca tụng ông ấy thì nó bắt quỳ xuống để xin lỗi, nó bắt quỳ xuống ra xin lỗi như ông thầy khác. Tại sao có cái chuyện như vậy? Nếu có chuyện như vậy thì đâu có phải là tự do tôn giáo. Điều suy nghĩ như vậy có đúng không thưa cô Tô Nga?
Thì cái đó nó cũng nằm trong cái khía cạnh của cái tự do tôn giáo. Có nghĩa là mình bây giờ không bàn đến cái chuyện là sư thầy Minh Tuệ này tu theo cái phương pháp gì, cái phương pháp hạnh đầu đà hay là mình tu theo những cái phương pháp khác ở trong Phật giáo, thì tu ở trong chùa. À, thì cái đó nó thuộc về những cái pháp tu ở trong Phật giáo, và bản thân em là một cái người Phật tử đó, thì em tôn trọng tất cả những cái pháp tu nó thuộc về cái chánh pháp của Phật giáo đó, chứ mình không có phân biệt là cái nào nó đúng hay là cái nào nó sai đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nó đang nghiêng về cái quyền tự do tôn giáo, nó đang nghiêng về cái quyền công dân đó. Thì rõ ràng là nhà nước Cộng sản Việt Nam họ đang vi phạm cái vấn đề đó. Nó thì họ ngay từ đầu luôn đó, cái chuyện mà thầy Minh Tuệ sẽ bị như vậy là em đã dự đoán rồi đó, trước khi cái sự việc nó xảy ra như thế. Tại vì cái Cộng sản Việt Nam họ rất là nhạy cảm với cái việc mà tụ tập đông người. Nếu như mà những cái người mà đấu tranh như tụi em thôi, tụ tập chừng 2-3 người đổ lên thôi là họ đã chụp mình rồi. Họ đã theo dõi, đã tìm mọi cách để mà họ quản lý cái sự việc như vậy rồi. Còn thầy Minh Tuệ thì quá nhiều người Phật tử rồi, những người không kể ra không phải là Phật tử thì họ ngưỡng mộ và họ đi theo thầy như vậy. Thì đó, với nhà nước Cộng sản Việt Nam là sẽ không bao giờ họ chấp nhận cái chuyện đó hết. Họ sợ là một cái cá nhân hay là một cái nhóm người nào đó có cái khả năng mà quy tụ có người khác đó, thì họ sợ là sẽ xảy đến cái chuyện biểu tình hay cái gì đó cái vấn đề mà về cái chính trị đó. Nhưng mà riêng đối với thầy Thích Minh Tuệ thì thầy đơn thuần là một cái người tu thôi đó. Ông không có quan tâm đến chính trị, không quan tâm đến bất cứ một cái vấn đề gì nó thuộc về cái gọi là cái thế gian nữa. Đó, nhưng mà họ cũng sợ là một người có cái khả năng mà quy tụ đông đảo người dân như vậy thì là họ sẽ giải tán đó. Thì cái hồi xưa tới giờ bao nhiêu vị ở trong tôn giáo đã bị như vậy rồi đó, chứ không riêng gì bây giờ đến thầy Minh Tuệ mới bị. À, điển hình như là thiền sư Minh Đăng Quang, đó cũng là cái vị tổ sư của cái dòng Khất Thực ở Việt Nam, cũng bị bắt cóc rồi bị mất công tích luôn cho từ năm 1954 cho đến nay. Đó, rồi đức giáo chủ Hình Chứng Sổ cũng là một người bất đồng chính kiến. Đó, thì đức giáo chủ Hình Chứng Sổ khác một chút là ông là cái người công khai, đó là người đấu tranh và người có hẳn một cái tổ chức chính trị đối lập với lại Việt Minh. Đó, thì ông cũng bị tuyệt tiêu. Rồi một người nữa cũng cùng thời với đức Hình Chứng Sổ là của Lý Đông A, nó cũng là một cái người mà có thể là trong Phật giáo đã chứng ngộ rồi, cũng là một cái người mà đứng đầu một cái tổ chức chính trị đối lập với Việt Minh, thì cuối cùng cũng bị đàn áp triệt tiêu. Đó, thì mình thấy rằng những cái vị đó, đó người ta thực sự có thể là gọi là cái thiên tài chứ không phải là nhân tài nữa. Thế nhưng cuối cùng dưới tay của cộng sản họ cũng không thoát được. Đó thì nhưng mà ở sư Minh Tuệ thì nó khác hơn chút. Đó thì theo em cảm nhận thì rõ ràng sư Minh Tuệ là một cái người tu, nhất thiết tu để mà đi đến cái sự giải thoát của ông thôi. Chứ ông không có dính dáng gì đến chính trị hết. Đó, cho nên là cho tới giờ này có thể là nhà nước cộng sản họ cũng nhìn thấy được cái chuyện đó và họ hạn chế cái sự mà quy tụ đó, cái sự mà ngưỡng mộ của người dân đối với Tư Minh Tệ, họ hạn chế hết mất cái chuyện đó. Đó, nhưng mà cũng có thể họ cũng sẽ để cho Tư Minh Tệ có thể tu. Đó, nhưng mà đối với phương pháp tu của thầy Minh Tuệ mà không đi khất thực được đó, thì không có đáp ứng được 13 hạnh đầu đà của ông. Thì cái đó là cũng là một cái cách mà nhà cộng sản Việt Nam đang tước bỏ cái quyền tu tập của thầy Minh Tuệ.
Thưa cô, cô có nhắc đến những người cô đan cử để chứng minh về có hay không tự do tôn giáo, cô có nhắc đến Đức Huỳnh Phú Sổ, cô có nhắc đến cụ Lý Đông A là một triết gia nổi tiếng của Việt Nam đấy. Người thầy của tôi ngày xưa là linh mục là Lương Kim Định, ông ấy chết rồi, giỏi lắm, cũng giỏi lắm, quý tôn sùng Lý Đông A triết lý lắm. Cô có nhắc đến những người bị hãm hại, tôi không thể không nhắc đến Đạo Công Giáo đức cha Nguyễn Kim Điền, địa phận Huế, đã bị nó giết chết, đầu độc chết tại bệnh viện hình như là Bình Dân hay là gì ở Sài Gòn đó. Người nữa tôi rất là trọng kính mà tôi đã được thơ chuyện với ngài, đó là Đức Ôn Đệ Tứ Tăng Thông Thích Huyền Quang. Nó hút máu, mỗi ngày nó bảo nó hút máu cho tới chết luôn. Mỗi một ngày nó lấy một ống máu, cũng biết lấy làm gì. Rồi Ôn Đệ Ngũ của Quảng Độ, rồi Ôn Tuệ Sĩ, nó đưa vào, nó lên án tử hình rồi nó không tử hình được. Trù dập cho tới chết, tất cả đều như vậy cả. Nhưng cô vừa mới nói, tôi suy nghĩ như thế này này. Sau cuộc chiến tranh Việt Nam nó kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975 ấy, cộng sản nó đổi để nó trở thành một tổ chức gọi là chế độ quân chủ phong kiến độc tài. Và nó đưa ra cái điều tôi không nhớ năm nào nữa, 2013-14 gì đó, nó đưa cái điều 4 hiến pháp vào trong hiến pháp của Việt Nam. Việt Nam khi nào còn cái điều 4 hiến pháp, nó vẫn là cộng sản và nó vẫn là cái chế độ quân chủ phong kiến độc tài. Và cái sự này, cái việc cái chế độ như thế này nó đưa đến thối nát bạo tàn, nó mới sinh ra những cái chuyện đàn áp độc ác, cường quyền gia đình, cường quyền ức hiếp người ta. Điều suy nghĩ của tôi về điều 4 hiến pháp, điều suy nghĩ của tôi về cộng sản, nó đổi từ cộng sản sang chế độ quân chủ phong kiến độc tài, có đúng không? Cô có suy nghĩ như vậy không?
Dạ. Cái chế độ cộng sản đó, nó đã độc đảng thì đương nhiên nó đã là độc tài rồi. nó không cần phải chuyển biến cái gì hết, thì cái bản chất nó đã như vậy rồi. À, giống như anh nhắc đến cái điều 4 hiến pháp của cộng sản đó, thì họ quy định hẳn luôn đảng cộng sản là cái lực lượng tiên phong cầm quyền lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Tuy rằng là họ không có nói là độc đảng ở trong đó, nhưng cái câu đó nó đã thể hiện cái đó là độc đảng rồi. Và về mặt thực tế là họ không bao giờ họ cho đất nước có những cái đảng mà không tâm tốt để mà cùng tranh cử trong cái bộ máy chính trị đó. Thì cái bản chất đó, độc đảng đó, nó chính là độc tài, nó không cần phải chuyển biến gì nữa đó, mà bản chất nó vốn đã độc tài, gọi là độc tài toàn trị rồi.
Có một người khách đang theo dõi chương trình từ cánh đồng Mỹ, từ bên Úc. Người khách thì thường xuyên theo dõi mỗi cuối tuần, mới gửi vào và điện text cho tôi là mặc dầu cô Tố Nga còn trẻ, nhưng chúng tôi rất khâm phục sự hiểu biết của cô về cuộc sống nơi cô ở. Chúng tôi rất khâm phục về sự hiểu biết của cô về cộng sản, cho rằng gia đình của cô một nửa bên này, một nửa bên kia. Có những người đang theo dõi chương trình của chúng ta từ bên ông Đại Lợi, và cái người này thường xuyên lắm mà thưa cô Tố Nga. Có điều tôi muốn thưa với cô này, có những cái điều nó mới xảy ra ở đây thôi, mới xảy ra ở đây và ở bên Việt Nam thôi. Điều này mới, mỗi một quốc gia đều có một cái người ta gọi là lá quốc kỳ. Đúng, lá quốc kỳ nó chỉ là một mảnh vải, nhưng nó tượng trưng cho cả một cái hồn của dân tộc. Cái điều buồn cười là chúng tôi đọc được thôi, nhưng mà trong Sài Gòn, trong Việt Nam cô biết nhiều hơn. Đàm Vĩnh Hưng, một cái anh cười vây khóc mướn đi hát ở bên này, xâm hao bên này chúng tôi mỗi lễ nào chúng tôi đều có cái cờ Việt Nam cả. Mà cái điều đặc biệt nữa là không có cờ đỏ sao vàng được treo bất cứ nơi nào ở trên nước Mỹ này, ngoại trừ tại Hoa Thành Đốn, nơi bộ ngoại giao của Việt Nam nó có tòa đại sứ ở đó. Ngay cả những tòa tổng lãnh sự ở đây này, ở Houston này, ở bên Cali này, nó cũng không dám treo cờ đỏ sao vàng ở bên ngoài cả. Và phép vua thua lệ làng, không một tay cộng sản nào đến Cali hay đến Texas chúng tôi này, mà cảnh sát, đó là tiền thuế của chúng tôi, phải bỏ ra để bảo vệ an ninh cho bọn đó cả. Nó muốn đến, nó có quyền nó đến, là vì nó có ngoại giao với nước Hoa Kỳ này. Nhưng mày muốn đến Cali hay muốn đến Texas này, mày thuê an ninh. Điều tôi đã muốn nói, tôi không chuyển đề tài, tôi đã nói là anh cười vây khóc mơn Đào Minh Hưng. Rồi có một cái cô ca sĩ tôi nhắc từ trước là cô tóc tiên hay tóc vàng gì đó. Rồi một cái anh nữa, nó cũng con trai Khang Trung Kiết, là nó cũng cùng tên với tôi là Phan Đình Tùng. Còn nhiều nữa, tất cả đều phải khóc, để phải xin lỗi là chúng tôi đã đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ tại Hoa Kỳ này. Nếu nói anh em bốn bề một nhà, nếu nói sau ngày chiến tranh không còn nữa thì họ có sang bên này thì họ đứng dưới cờ vàng thì họ đi làm, họ kiếm tiền mà. Họ sang bên này họ có nhìn thấy lá cờ và cờ đỏ sao vàng không? Không có một trường học nào dám cho cờ đó cả. Cái sự kiện nó mới xảy ra về những anh ca sĩ, những chị ca sĩ này phải khóc, phải xin lỗi vì đã đứng dưới lá cờ vàng. Có đưa cho cô một cái suy nghĩ gì không thưa cô Tố Nga?
Dạ, cái vấn đề đó cho thấy là cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ rất là giữ cái sự thù hằn đối với cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, rất là thù hằn. Nói về cái việc mà phản ứng như vậy đối với những cái ca sĩ trẻ mà đi qua Hoa Kỳ biểu diễn mà có trên sân khấu có cái cờ vàng thì nó đối với em đó nha, riêng cá nhân em thấy nó rất là trẻ con. Đó, một cái phản ứng nó trẻ con á, nó không có mang một cái tầm mà gọi là một cái quốc gia mà mang cái tầm lãnh đạo được. Tại vì thực sự á, nói cái lát rồi mình phải hiểu rằng á, không có không có cái luật nào mà bắt buộc công dân phải treo cờ hoặc là không treo cờ, không, không có cái luật đó. Ngay cả cái luật của cộng sản cũng không có. Mà cái lá cờ là mình phải nghiêng về cái tinh thần, cái tinh thần dân tộc đó. Đó, khi mà mình lãnh đạo như thế nào đó, mình phải lãnh đạo như thế nào đó, thì cái lá cờ quốc gia đó được người dân họ ngưỡng mộ, họ kính trọng, họ tôn trọng với cái tinh thần của công dân, cái đó mình mới thành công. Chứ mà mình bắt buộc công dân là phải yêu cái lá cờ tổ quốc, bắt yêu một cách bắt buộc là không có được, nó rất là buồn cười luôn. Nó thành ra cái chuyện mà phản ứng những cái ca sĩ đó hay là những cái thành phần khác mà họ treo cờ vàng, đó là nó là cái phản ứng thù hằn mà mang cái tính trẻ con. Đó, đối với một cái tầm vóc quốc tế, họ không đạt được cái tầm vóc quốc tế nữa. Nó thì họ phải làm sao á cho công dân Việt Nam á yêu được cái lá cờ đỏ sao vàng của họ thì họ mới hay, họ mới giỏi, họ mới thành công trong cái việc mà họ quản trị đất nước. Còn nếu họ không làm cái việc được cái điều đó là họ đã thất bại rồi. Đó, thì tại sao mà họ không đặt ra, không hỏi lại cái bản thân là tại sao mà Việt Nam Cộng Hòa nó đã bị tan rã cách đây là gần 50 năm, cho là 50 năm rồi. Đó, mà tại sao là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó dẫn được cái công dân của cái hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là những cái người mà cho dù là người trẻ ở sau này đó, khi họ tìm hiểu về cái bối cảnh đất nước, họ lại yêu cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó như vậy. Đó, một cái chế độ đã tan rã nửa thế kỷ rồi đó, mà nó vẫn còn cái lá cờ, nó vẫn còn là cái hồn dân tộc trong những cái trong lòng những cái người đó, của cũng còn trong hàng triệu cái trái tim của người Việt Nam đang lưu vong, hoặc là có cả những người Việt Nam ở trong nước như vậy. Thì khi mà một mình quản trị đất nước, mình phải làm được những cái chuyện đó, chứ mình không có thể mà dùng vũ lực, dùng bạo lực, dùng tường quyền để bắt công dân mình yêu cái lá cờ. Mà nhất là cái lá cờ đó là cái xuất xứ, nó không phải là cờ của dân tộc mình, cờ đó là cờ ngoại bang. Nếu như mà tất cả người dân Việt Nam mà hiểu, tìm hiểu cái gốc gác của cái lá cờ, rồi tìm hiểu cái bối cảnh, tìm hiểu đường lối cao tử của cộng sản, thì ai có thể mà yêu được cái lá cờ đỏ sao vàng đó. Cho nên là em thấy thực ra cái vấn đề này nó dấy lên như vậy để cho cả hai bên nhìn rõ được cái bản chất của cái đường lối chính trị, về cái tinh thần của con người ở trong nước và ở ngoài nước, nó đang ở cái mức độ như thế nào, và nó cho thấy rằng cộng sản Việt Nam họ không bao giờ họ quên đi cái sự thù hận đối với cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa hết, và cái kêu gọi mà hòa hợp, hòa giải dân tộc của họ nó chỉ là cái sự dối trá. Em không bao giờ mà em chấp nhận cái chuyện mà kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc của cộng sản, tại vì nó là cái sự dối trá mà mình thấy nó nói một đường là một nẻo của họ vậy.
Cô biết nếu như tôi nói tôi là một người cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có bao nhiêu người bạn thân hữu của tôi, cùng lớp, cùng khóa, cùng một thời tôi phục vụ, tôi support cho quân đội, chết dưới lá cờ đó thưa cô. Có gần 25 triệu người lúc trước ngày 30 tháng 4 ở miền Nam Việt Nam, họ được hưởng hạnh phúc và hòa bình trong một đất nước Việt Nam Cộng Hòa thanh bình, đầy tự do thưa cô. Và vì vậy cái lá cờ đỏ khi được gọi là giải phóng miền Nam đó, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh khủng trong những người miền Nam được sống tại miền Nam. 25 triệu người xưa còn đẻ sinh ra bao nhiêu người con nữa. Sự thù địch như cô nói bắt nguồn từ một nhà nước, một thể chế mà tự họ ca tụng mình là Đảng vinh quang, chính đại đạo đức và văn minh. Cô nếu cô đọc, tôi không biết ngày xưa cô có phải học truyện Kiều hay không, hồi tôi còn bé tôi phải học truyện Kiều thôi cô, thuộc nhiều lắm, cũng thuộc nhiều lắm đấy, nhưng có những cái đoạn rất hay. Tôi nhớ được là hoạn thư nó đã hành hạ Thúy Kiều như thế nào, nhưng khi Thúy Kiều nói cho đúng trong câu chuyện đó, cô ấy là một cô đĩ đi, nhưng cô đã hoàn toàn không có sự thù hằn lại đối với hoạn thư. Nếu đưa câu chuyện đó để so sánh thì cớ sao một nhà nước có chính nghĩa sáng ngời, một đảng đạo đức văn minh kêu gào bỏ quá khứ như cô vừa mới nói, hướng tới tương lai rồi chuyên hòa hợp hòa giải như cô vừa mới nói, tại sao lại hành xử tệ hơn một con gái điếm ngày xưa, tại sao lại hành xử tệ hơn một cô gái điếm ngày xưa trong truyện Kiều? Họ cũng hình như họ cũng vẫn bắt người ta nảy, thỉnh thoảng các ông lớn nảy Kiều vậy, họ biết truyện Kiều mà. Tôi đang lên thì tôi có cái điện thoại, tôi nó reng nữa là có người điều hành diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và đang phụ trách đưa chương trình này đi toàn cầu qua Facebook, gửi lời kính chúc cô Huỳnh Thị Thu Nga, chuyên viên đặc biệt, chuyên viên giỏi y tế, người danh tranh đấu tự do và dân chủ. Tôi không có chuyển đề tài đâu, nhưng cô biết ý, gần đây này tôi hỏi thăm cô là vì cô ở trong Việt Nam chắc chắn cô biết rồi, gần đây này nó bắt nhiều người lắm. Hôm qua tôi đọc tin ấy, là Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nhà nước, đã nhận tiền hối lộ. Theo hôm trước thì người ta nói là Trương Mỹ Lan đưa cho 200 triệu, hôm qua thì chính thức của nhà nước nói là đưa 100 triệu. Và cái người con cháu gì của Nguyễn Xuân Phúc ấy, lấy người con cháu gì của Trương Mỹ Lan, bây giờ đang đưa tiền lại để khỏi phải đi tù. Những cái chuyện đi tù như vậy ấy là họ đều học tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh cả. Mà cái tư tưởng nó xảy ra những con giòi như bây giờ. Sự thay đổi những người cầm quyền chóp bu của cái gọi là, tôi vừa mới nói cái gì đó, quân chủ phong kiến độc tài. Sự thay đổi có gì lạ không? Có gì làm cô cảm thấy ngạc nhiên hay không, thưa cô Thu Nga?
Dạ không ạ. Hồi đó với em thì cái chuyện đó không có gì gọi là ngạc nhiên hết. Tại vì thực tế, cộng sản tồn tại để làm cái gì? Đó, giống như lời của Hồ Chí Minh nói sự tồn tại của đảng Cộng sản chỉ duy nhất là vì lợi ích của nhân dân. Đó, nhưng mà mình thấy cái câu nói đó thế nào? Nó có phải là nó tạo cá cho đến bây giờ được không? Em đối với em lên em nói rõ ràng luôn, sự tồn tại của đảng cộng sản nó chỉ vì lợi ích của chính nó mà thôi. Thì chính vì từ cái mục tiêu mà vì lợi ích của bản thân nó, của bản phái nó, thì nó sẽ làm mọi thứ để mà nó đạt được cái mục đích đó. Thì nó làm cái gì? Nó sẽ bất chấp hết về cái mặt giáo dục, giống như mình đã nói, nó sẽ nhồi nhét cho công dân là cái chỉ biết yêu đảng, yêu bác. Nó sẽ cho nó cái tự cai trị của nó trở nên dễ dàng, không có gặp quá nhiều cái sự chống đối, cái sự đối lập. Về kinh tế, họ sẽ làm cái gì? Họ sẽ không có để người dân phát triển kinh tế một cái gọi là phát triển mà giống như những cái quốc gia phát triển khác trên thế giới. Tại vì cái kinh tế là một cái mà gọi là nắm thớt để mà đảng cộng sản có thể dùng nó để cai trị người dân. Nếu như cộng sản không nắm vững kinh tế trong tay thì cộng sản sẽ sụp thôi. Cái đó là cái mà chính yếu luôn. Cho nên tất cả những cái gì liên quan đến kinh tế là cộng sản phải nắm hết. đối với họ là sẽ mục đích sẽ là như vậy. Thì tại sao những cái đại án nó xảy ra, nó bao nhiêu cái đại án đã xảy ra là mình có cái gì để ngạc nhiên nữa đâu. Em đã từng, hình như em đã từng nói cái vấn đề này trong một cái diễn đàn trước, cũng cũng với anh nè. Đó là em có một cái bài viết đó, đại gia vào tù cái giá có xứng đáng. Đó là cái nội dung mà em nói về những cái quan chức mà đi vào tù đó. Có nói về cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Thì họ là cái gì? Họ là một cái đường đường dây, là một cái dây chuyền trong một cái hệ thống điều hành kinh tế của Cộng sản thôi. Đó, đến khi mà Cộng sản nó thấy họ đã chín mùi rồi, cái tài sản nó đã đạt đến cái chín mùi rồi, thì họ sẽ thợp thôi. Và những cái người khác cũng sẽ như vậy, những cái thành phần khác trong xã hội nó cũng sẽ bị như vậy. Không có thể nào một cái tập đoàn tư nhân nào mà có thể mà tồn tại gọi là vượt bậc mạnh mẽ ở Việt Nam được đâu. Em dám khẳng định cái chuyện đó luôn. Những cái người mà kinh doanh ở Việt Nam mà gọi là khách quan, không dính dáng gì đến cộng sản, mà họ mơ mộng rằng họ có thể thành lập một cái tập đoàn kinh doanh lớn mạnh để góp phần phát triển cho Việt Nam, thì họ chỉ là mơ mộng. Tại vì trước sau cộng sản cũng sẽ rờ với họ, rồi cũng phải tịch biên tài sản hết, rồi cũng tù tội, nói như vậy.
Thưa cô,
họ có tội hay không?
Dạ.
Tất nhiên là họ có tội chứ. Dạ, nhưng mà cái tội của họ, anh thấy rõ ràng có phải do cộng sản hậu thuẫn không? Một cái tập đoàn mà gây ra bao nhiêu cái vấn đề về cái tham nhũng như vậy ngay từ đầu cộng sản biết hay không? Biết hết chứ, nhưng tại sao họ vẫn để cho cái sự tham nhũng đó nó lớn mạnh lên, thì đến cuối cùng họ mới bắt.
Thưa cô, cái buổi nói chuyện của cô với tôi ngày hôm nay ý, nó rất là thú vị vì nhiều người họ gửi text vào cho tôi khen một người đấu tranh dân chủ và nhân quyền còn trẻ lắm nhưng rất vững chãi trên đường đời, rất vững chãi về lập luận của mình. Cô với tôi trong cái buổi nói chuyện chúng ta đều đồng ý với nhau là trường đời, trường học của cộng sản nó dạy người ta làm giàu, nhưng nó dạy người ta làm giàu bất cứ với giá nào, với giá nào. Trường học nơi cô học, trường học nơi Việt Nam không chú trọng đến dạy giáo dục đạo đức, dù để khi đạo đức xã hội sa sút thì con người còn một chút nào để nắm vào. Tất cả từ giáo dục của chủ nghĩa cộng sản, ngày hôm nay những điều xảy ra từ giáo dục của chủ nghĩa cộng sản mà ra, tất cả điều nữa là đều học theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, tất cả nó đều từ đạo đức của tên này mà ra. Nhưng tôi nghĩ người cộng sản bây giờ họ có lẽ họ không còn tin vào cộng sản nữa đâu, chỉ tin vào thế lực tiền bạc, và họ ở cái chế độ của họ, họ càng làm được nhiều tiền càng tốt. Cho đến một lúc nào đó cô biết cộng sản nó phải đổi, nó phải bỏ cái điều 4 hiến pháp, nó phải đổi mới thể chế, thoát khỏi hoàn toàn cái chủ nghĩa quân chủ phong kiến trái của cộng sản, thì chừng đó đất nước Việt Nam mới thực sự thanh bình, độc lập, tự do, giàu mạnh, nước mạnh xã hội mới mạnh, thì thực sự mới có công bằng và dân chủ và văn minh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cách Nước Mình, chúng tôi cảm ơn cô Huỳnh Thị Túc Nga, chuyên viên y tế rất là giỏi, người phục vụ và đấu tranh cho nhân quyền rất là giỏi. Cầu chúc mọi điều an lành với cô và gia đình. Chắc chắn chúng ta sẽ phải gặp lại nhau trong một chương trình khác. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn, Đà Lạt, 1160M, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mán, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, anh Việt Hải. Tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta, đặc biệt trong ngày lễ lao động tại Hoa Kỳ này. Xin chào tạm biệt cô Huỳnh Thị Túc Nga. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Muốn chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.